nói tốt nói xấu, thì chúng ta đừng có lầm rằng tại sao quý thầy cũng còn thấy phải, thấy quấy, thấy tốt, thấy xấu. Nhưng mà khi quý thầy thấy phải đó, quý thầy có cái cảm xúc, có cái dính mắc vào cái phải đó hay không? Phải không? Khi mình vừa cho cái điều đó là phải, thì mình có cái cảm xúc để nắm giữ cái phải đó, và cái cảm xúc nó tạo lên một cái thái độ của lời nói mình, phải không? Thái độ của hành động mình, thì như vậy đó là mình dính vào cái phải. Cho nên như vậy thì thấy mà không có, như đuôi mà nghe thì chưa phải là như điếc. Cho nên quý Phật tử, chúng ta hiểu được cái điều đó rồi, quý vị mới thấy là trong cái đời sống hàng ngày của mình không có bỏ cái gì hết, phải không? Đâu có cái gì để bỏ, đâu có cái cần cái gì để loại trừ. Ngay khi Đức Phật dạy chúng ta rằng mình có tham, mình biết mình có tham, có sân, mình biết mình có sân, không tham, mình biết mình không tham, không sân, mình biết mình không sân. Là tại sao mình không nhận cái biết có tham hay cái biết không tham, cái biết có sân hay cái biết không sân, mà mình bị đồng quá mình trong cái tham, cho nên rồi mình bị cái tham nó dẫn mình đi, mình đồng quá mình trong cái chỗ cái không tham, cho nên rồi mình không có thấy được cái biết không tham của mình. Cho nên chúng ta phải nhận ra cái điều đó rồi thì quý vị thấy mình mới ngay nơi đó mình sống tự do tự tại trên các pháp, phải không? Quý vị thấy các pháp, mình sử dụng các pháp, mình không có bỏ một cái pháp nào hết, mà mình không có dính mắc một cái pháp nào hết, thì như vậy mới gọi là người tự do tự tại. Còn chúng ta bây giờ, chúng ta tự xưng, nhiều khi mình tự cho mình ngộ cái này chứng cái kia, nhưng rồi mình nói mình sống phóng khoáng, sống tự do tự tại, nhưng mà cái phóng khoáng tự do tự tại của mình là một cái sự vướng mắc khác, phải không? Quý vị thấy mình lại là một cái thứ vướng mắc khác, cho nên chính cái đó mà làm trở ngại cái sự tu hành của mình. Cho nên rồi đôi khi trong cái sự hành xử của mình nói mình tu mà rồi mình hành xử nó giống như ở ngoài đời, không có khác gì hết, cũng tham, cũng sân, cũng si, cũng danh, cũng lợi, cũng đủ thứ hết, mà nó chỉ có một cái khác ở cái chỗ là quý thầy khác cái đầu với cái áo thôi, phải không? Quý vị thấy, cho nên đó là một cái điều mà chúng ta phải nhìn lại, mỗi người tu của chúng ta phải nhìn lại tận cái nguồn tâm của mình để mình thấy rõ rằng khi mình xoay đầu lại thì ngay nơi đó, chính nơi đó là bờ, không có đi tìm đâu xa. Tại vì mình đi tìm ở bên ngoài cho nên mình không có nhìn lại mình. Vì không có nhìn lại mình cho nên rồi cuối cùng cái bản ngã của mình, tham, sân, si, ganh tị, đố kỵ, hơn thua, phải quấy, nó còn nguyên một khối ở trong tâm mình. Và chính cái điều đó đưa tới những cái đời sống mà càng lúc càng xa với đạo. Cho nên quý vị thấy rồi thêm nữa, ở đây ngài Trần Thái Tông ngài mới nói rằng khi mà chúng ta bỏ cái tâm của mình, bỏ cái bản tâm của mình thì hay là mình đi tìm lại cái bản tâm của mình thì càng tìm thì nó càng xa. Cho nên càng tìm là nó càng xa. Cho nên ngài Trần Thái Tông ngài mới nói rằng chỉ sai hữu niệm, vong vô niệm, khước bối vô sanh, thọ hữu sanh, tỷ trước chư hương, thiệt tham vị, nhãn manh chúng sắc, nhĩ văn thanh, vĩnh vi lãng đảng, phong trần khách, nhật diễn gia hương, vạn lý trình. Đó. Có nghĩa là chỉ gì mình đang sống trong cái vô niệm. Có nghĩa là quý vị thấy có lúc nào mình không thấy, mình không nghe, mình không ngửi, mình không nếm đâu, phải không? Lúc nào mình cũng sống trong cái vô niệm, là trong cái tâm thể lặng lẽ đó. Nhưng mà rồi mình cứ luôn luôn dấy niệm lên, phải không? Dấy cái động lên. Cho nên rồi dấy cái phân biệt tốt xấu phải quấy rồi dính mắc vào trong đó, cho nên nó trở thành hữu niệm. Và khi nó đã trở thành hữu niệm thì lúc đó mũi của mình dính vô gì? Dính vô hương thơm, phải không? Rồi thịt của mình dính vô gì? Dính vô vị ngon, vị ngọt, đủ thứ hết. Và khi đã dính vô, có dính mắt thì có tìm cầu, phải không? Có tìm cầu thì có sự nắm bắt, nắm cái này, buông cái này, nắm cái khác, phải không? Quý vị thấy mỗi ngày chúng ta buông và nắm biết bao nhiêu lần, phải không? Buông cái đẹp này, rồi nắm cái đẹp khác, buông cái đẹp này, buông cái đẹp khác, nắm cái đẹp khác, rồi buông cái ngon này, nắm cái ngon khác, buông cái ngon khác, nắm cái ngon khác. Và cả đời của chúng ta chỉ là một sự buông bỏ và buông và nắm, buông nắm, buông nắm, buông nắm cả đời của mình. Và quý vị thấy mấy mươi năm cuộc đời chúng ta nhìn lại thì cái sự buông nắm đó, và mình vẫn còn tiếp tục buông nắm, phải không? Chưa có chịu dừng lại. 70, có những vị 70 tuổi rồi thì mình sẽ than sao? Mình than là ôi bây giờ mình 70 tuổi rồi mà có những điều mình vẫn chưa thỏa mãn được, phải không? Chưa thỏa mãn được những cái gì đó mà mình đã ôm ấp, đã mong muốn, đã mong mỏi từ bao nhiêu năm vẫn chưa thỏa mãn được. Cho nên quý vị thấy có một cái nhà thơ làm bốn câu thơ là: dấu hỏi bao quanh cả cuộc đời, sên bò nát óc máu thầm rơi, chiều nay chợt dấu than buông xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Quý vị thấy phải vậy không? Phải vậy, là cả cuộc đời mình bao quanh bởi cái gì? Bao quanh bởi những cái dấu hỏi, phải không? Dấu hỏi mình đặt ra, tại sao như thế này, tại sao như thế kia, làm sao để mình được cái này, làm sao để mình thỏa mãn được cái kia. Và cả cuộc đời của chúng ta là một cái dấu hỏi bao quanh, cái dấu hỏi, hàng ngàn cái dấu hỏi bao quanh cả cuộc đời của mình. Như những cái dấu hỏi đó, thưa quý vị, như cái gì? Như những cái con sên, phải không? Quý vị thấy cái dấu hỏi mà khi nó nằm ngang như vậy thì nó giống cái gì? Nó giống như con ốc, phải không? Giống như con sên, mà cái con sên đó nó bò nát trong cái ốc của mình. Thưa quý vị, có phải là lúc